Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ sáu, ngày mùng 2 tháng 10 năm 2009 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự. Trình bày nhận định của Đức Hồng Y Joachim Meissner về sự sụp đổ của bức tường Berlin. Sau đó là các tiết mục, đạo lý cho thiên niên kỷ mới, căn cước người Kitô và phúc cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Roma, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, huấn luyện nhân bản là giải pháp cho sự độc tài của chủ nghĩa duy tương đối. Trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ tư vừa qua, khi ôn lại những chặng dừng chân trong chuyến viếng thăm Cộng hòa Tiệp, Đức Thánh Cha nói rằng, lịch sử cho thấy, sự tiến bộ cần phải cắm rễ trong sự huấn luyện nhân bản toàn diện, hoặc là làm mồi cho các nhà độc tài. Theo Đức Thánh Cha, độc tài ngày nay là chủ nghĩa duy tương đối kèm theo sự thống trị của kỹ thuật. Nhắc lại chuyến viếng thăm Cộng hòa Tiệp, Đức Thánh Cha nói rằng, đây vừa là một cuộc hành hương đích thực, vừa là một sứ mệnh giữa lòng Âu Châu. Chuyến viếng thăm Cộng hòa Tiệp là một cuộc hành hương bởi vì miền Bohemia và Moravia trong hàng ngàn năm đã từng là đất của niềm tin và sự thánh thiện. Chuyến đi là một sứ mệnh bởi vì Âu Châu cần tìm thấy nơi Chúa và tình yêu của Ngài, một nền tảng vững vàng để hy vọng. Theo Đức Thánh Cha, tình yêu của Chúa Kitô là sức mạnh của chúng ta bởi vì nó khơi gợi và sinh động cuộc cách mạng thực sự, ôn hòa và tự do. Tình yêu ấy là sức mạnh bởi vì nâng đỡ chúng ta trong những lúc gặp khủng hoảng, cho phép chúng ta đứng dậy khi tự do vừa được chinh phục với bao nhiêu đau khổ lại có nguy cơ đánh mất ý nghĩa đích thực của nó. Ôm lại chặng dừng chân tại nhà thờ Đức Bà Chiến Thắng ở thủ đô Praha, là nơi có tượng hài đồng Giê-xu, Đức Thánh Cha nhắc các tín hữu rằng, tình yêu của Chúa Kitô bắt đầu được mạc khải trong gương mặt một trẻ thơ. Ngài nói, tượng Chúa Giê-xu hài đồng nhắc chúng ta về mầu nhiệm Thiên Chúa làm người, một Thiên Chúa gần gũi với chúng ta và trở thành nền tảng của niềm hy vọng nơi chúng ta. Tạ ơn Chúa vì sự thành công của chuyến viếng thăm, Đức Thánh Cha nói đến cuộc gặp gỡ đại kết tại tòa tổng giám mục Praha với sự có mặt của các vị đại diện các cộng đồng Kitô và Do Thái. Đức Thánh Cha cũng ôn lại cuộc gặp gỡ với giới trí thức Tiệp. Trong cuộc gặp gỡ, Ngài đã nhấn mạnh đến vai trò của các đại học trong việc cam kết tái khám phá các cội rễ Kitô của Âu Châu. Theo Đức Thánh Cha, đại học là một môi trường huyết mạch của xã hội, bảo đảm hòa bình và phát triển, như đã được chứng minh trong điều được gọi là cuộc cách mạng Em Như Nhung. Đề cập đến cuộc cách mạng này, Đức Thánh Cha nói như sau. 20 năm sau, tôi nêu lên ý tưởng về sự huấn luyện nhân bản toàn diện để đương đầu với một thứ độc tài mới, là độc tài của chủ nghĩa duy tương đối, cấu kết với sự thống trị của kỹ thuật. Văn hóa nhân bản và khoa học không thể tách lìa với nhau. Đây là hai mặt của cùng một đồng tiền. Chính đất nước Tiệp nhắc nhở chúng ta về điều này. Đây là xứ sở của những nhà văn lớn như Kafka và đang tiện phụ Mendel, người đi tiên phong trong môn di truyền học hiện đại. Tin Praha. Đức Hồng Y Tổng giám mục Praha nói rằng, chuyến viếng thăm lịch sử của Đức Thánh Cha đã đặt giáo hội vào trọng tâm cuộc sống xã hội tại Tiệp và mang lại sinh lực cho người Công giáo trong một xứ sở thường bị xem là vô thần và tục hóa. Phát biểu trên đài phát thanh Vatican, Đức Hồng Y Miroslav Vất, Tổng giám mục thủ đô Praha nói rằng, chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha là một nguồn khích lệ lớn cho các tín hữu tại Praha, Brno và Stara Boleslav. Theo Đức Hồng Y Vất, dân chúng không chỉ đến xem Đức Thánh Cha vì tò mò mà vì niềm tin. Đức Thánh Cha cũng cảm nhận được điều đó, nhất là trong cuộc gặp gỡ với giới trẻ tại Stara Boleslav. Niềm vui của họ đã đánh động Đức Thánh Cha. sau bữa cơm trưa với các đức giám mục tiệc, Đức Thánh Cha nói rằng đây là một chuyến viếng thăm phi thường. Ghi nhận sự hiện diện đặc biệt của Đức Thánh Cha ngay chính trong ngày lễ quốc khánh của Cộng hòa Tiệp, Đức Hồng Y, Tổng giám mục Praha nói rằng, trước khi Đức Thánh Cha đến Tiệp, giáo hội chỉ được xem như một nhóm nhỏ bên lề xã hội và cuộc sống dân sự. Nhưng với chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha, xã hội có thể thấy rằng người Công giáo Tiệp là thành phần của giáo hội phổ quát, hiện diện trên khắp thế giới. Và chúng tôi phục tùng quyền bính tinh thần và thiêng liêng cao cả của thế giới là Đức Thánh Cha. Đức Hồng Y nói, tôi nghĩ rằng chuyến viếng thăm này có một tác động sâu xa về địa vị và hoàn cảnh của giáo hội trong xã hội chúng tôi. Tin Havana. Một tờ báo công giáo từ Cuba phê bình sự trung ương tập quyền của nhà nước. Trong số ra hôm thứ Tư vừa qua, một tờ báo của Giáo hội Công giáo Cuba viết rằng, tập trung kinh tế thái quá và việc nhà nước hóa tổng quát là một cản ngại lớn cho các tiến bộ mà chính phủ Raúl Castro đề ra để ra khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng hiện nay. Ông Orlando Marquez, giám đốc của Nguyệt Sang có tên là Palabra Nueva của Tòa Tổng giám mục Havana viết rằng, tình trạng trung ương tập quyền thái quá về kinh tế không những tạo ra nạn bàn giấy nặng nề và những lãng phí công cộng, mà còn là một cản ngại lớn cho công cuộc hiện đại hóa, phát huy sáng kiến cá nhân và tiến bộ. Tờ báo của Tổng giám phận Havana đặt câu hỏi như sau. Làm thế nào để thỏa mãn những nhu cầu thiết yếu của dân chúng? Thưa, tạo ra nhiều của cải. Và làm thế nào để tạo ra nhiều của cải hơn? Thưa, bằng cách sản xuất nhiều hơn. Và làm thế nào để sản xuất nhiều hơn? Thưa, bằng cách làm việc nhiều hơn. Và làm thế nào để làm việc nhiều hơn? Đây chính là vấn đề. Theo Nguyệt Sang của Tổng giám phận Havana, trong 11 triệu dân, đa số dân Cuba là thành phần không sản xuất. Làm việc nhiều hơn để sản xuất nhiều hơn là khẩu hiệu được Chủ tịch Raúl Castro đề xuất để thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế vốn làm giảm đi 30% mức nhập khẩu kể từ đầu năm nay. Chủ tịch Raúl Castro đã cho phép tăng lương và giao khoáng đất đai của nhà nước cho tư nhân canh tác, hầu gia tăng nông sản. Cuba nhập khẩu đến 84% lương thực, mà phần lớn từ kẻ thù không đội trời chung là Hoa Kỳ. Hoa Kỳ vẫn duy trì cuộc cấm vận về thương mại và tài chính đối với Cuba kể từ năm 1962. Tin Tegucigalpa, Honduras. Giáo hội Công giáo tại Honduras cho biết đã bắt đầu có đối thoại giữa chính phủ và phe của tổng thống bị trút phế. Hôm thứ Tư vừa qua, Đức cha Juan José Pineda, giám mục phụ tá tổng giáo phận thủ đô Tegucigalpa nói rằng chính phủ và phe của tổng thống bị trút phế, ông Manuel Zelaya, đã bắt đầu nói chuyện với nhau. Tưởng cũng nên nhắc lại, tổng thống Zelaya đã bị quân đội trút phế trong cuộc đảo chính ngày 28 tháng 6 vừa qua. Sau một thời gian lưu vong tại Costa Rica, ông Zelaya đã trở về nước và hiện nay đang tị nạn trong tòa đại sứ Brazil tại Tegucigalpa. Trong các điểm được thương lượng, phe của tổng thống Zelaya nhấn mạnh đến đề nghị của tổng thống Oscar Arias, tổng thống Costa Rica. Theo đề nghị của tổng thống Costa Rica, ông Zelaya sẽ đứng đầu một chính phủ liên hiệp. Đây là điều mà tổng thống lâm thời của Honduras là ông Roberto Micheletti hoàn toàn bác bỏ. Tin Roma. Chính phủ Pakistan cam kết bảo vệ các nhóm tôn giáo thiểu số. Hôm thứ Tư vừa qua, sau cuộc gặp gỡ với thủ tướng Ý, ông Silvio Berlusconi, Tổng thống Pakistan, ông Asif Ali Zardari, đã tuyên bố trước báo chí rằng chính phủ ông nâng đỡ tất cả các nhóm thiểu số, kể cả tôn giáo tại Pakistan. Ông Zardari khẳng định rằng tất cả các nhóm tôn giáo thiểu số tại Pakistan đều có những quyền chính trị và quyền thực hành tôn giáo như mọi người. Tổng thống Pakistan đưa ra lời tuyên bố trên đây gần hai tháng sau khi diễn ra những cuộc bạo động chống Kitô giáo, khiến cho 6 người thiệt mạng. được biết ông Zardari đang viếng thăm Ý từ hôm thứ Hai vừa qua. Theo chương trình, hôm qua, ông cũng có cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha. Trong cuộc họp báo tại Roma hôm thứ Tư vừa qua, Tổng thống Pakistan khẳng định rằng nền dân chủ có giá trị cho tất cả mọi công dân Pakistan và chính phủ quan tâm đến vấn đề khoan nhượng, nhất là sau vụ 6 tín hữu Kitô bị sát hại vì bị tố cáo vi phạm luật chống phạm thượng, xúc phạm đến kinh Koran. Về phần mình, Thủ tướng Ý cho biết chính phủ ông rất quan tâm đến các hiện tượng bất khoan nhượng, không ngừng diễn ra nhắm vào các nhóm thiểu số tôn giáo tại Pakistan. Tin Washington. Các nhà lãnh đạo công giáo, Tin Lành Luther và Methodist tại Hoa Kỳ, kỷ niệm 10 năm công bố tuyên ngôn chung về ơn công chính hóa. Trong một cuộc gặp gỡ và cầu nguyện đại kết diễn ra tại Chicago hôm qua thứ Năm mùng 1 tháng 10, các vị lãnh đạo Kitô Hoa Kỳ đã đánh dấu 10 năm việc Tòa Thánh và Liên đoàn Tin Lành Luther Thế Giới đồng ký tên vào một tuyên ngôn chung về ơn công chính hóa ngày 31 tháng 10 năm 1999. Đây là kết quả của một cuộc đối thoại kéo dài gần 35 năm giữa công giáo và Tin Lành Luther tại Hoa Kỳ và các nơi khác trên thế giới. Cha James Massa, giám đốc điều hành của Văn phòng Đại kết và Đối thoại Liên tôn của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ nói rằng, việc kỷ niệm đánh dấu một giai đoạn lịch sử trong cuộc hành trình tiến về hiệp nhất Kitô giáo. Cha Massa giải thích rằng, bản tuyên ngôn chung nói lên niềm xác tín chung là có người được làm cho công chính trước mặt Chúa nhờ cái chết mang lại sự sống của Chúa Giêsu Kitô. Năm 2006, Hội đồng Giáo hội Methodist Thế giới khẳng định rằng tuyên ngôn chung cũng nói lên cách hiểu của giáo hội này về bản chất của ân cứu rỗi. Tưởng cũng nên nhắc lại, công chính hóa nhờ đức tin là một điểm thần học tranh cãi giữa nhà cải cách Tin Lành Martin Luther và giáo hội công giáo. Những người Tin Lành Luther tố cáo người công giáo tin vào sự cứu rỗi nhờ việc làm, trong khi người công giáo thì cho rằng người Tin Lành Luther và các nhóm tin lành khác đã tách rời đức tin ra khỏi hai nhân đức siêu nhiên là hy vọng và tình yêu. Tin Brasilia, Brazil. Trước các cuộc tấn công vào sự sống con người, các đức giám mục Brazil lên tiếng bên vực quyền tự do lương tâm. Trong một tuyên ngôn mới đây về quyền tự do lương tâm, các đức giám mục Brazil khuyến khích những ai đang tranh đấu không biết mỏi mệt đi bảo vệ sự sống con người. Các ngài tái khẳng định rằng mọi người đều có quyền chống lại những hành động như phá thai. Trong tuyên ngôn, Hội đồng Giám mục Brazil ca ngợi nỗ lực của những người đang thăng tiến sự sống con người trong mọi giai đoạn phát triển, nhất là của những người vô phương tự vệ. Tuyên ngôn có đoạn viết, được thúc đẩy bởi những lý tưởng Kitô giáo và cam kết với nghĩa vụ cao cả là bảo vệ sự sống con người, chúng tôi không chấp nhận bất cứ áp lực nào hay phó mặc trước những khó khăn mà chúng tôi phải không ngừng đương đầu. Theo các đức giám mục Brazil, mọi người đều có quyền nại đến lương tâm của mình để chống lại bất cứ điều gì đi ngược lại với những đòi hỏi của trật tự luân lý, những nguyên tắc và giá trị luân lý cũng như niềm tin của mình. Vì thế, không ai phải bị trừng phạt hay cưỡng bách phải hành động ngược lại với đòi hỏi của lương tâm. Tin Hồng Kông. Đức cha John Tông Hồng, giám mục Hồng Kông, được mời tham dự lễ Quốc khánh Trung Quốc được cử hành tại Bắc Kinh từ ngày 30 tháng 9 đến ngày mùng 2 tháng 10. Nhân dịp này, Đức cha Tông một lần nữa yêu cầu chính phủ Cộng sản Trung Quốc trả tự do cho các giám mục và linh mục bị giam tù. Hồi năm ngoái, sau khi được mời tham dự lễ nghi khai mạc Thế vận hội mùa hè Bắc Kinh, Đức giám mục Hồng Kông cũng đã kêu gọi chính phủ Cộng sản Trung Quốc tôn trọng tự do tôn giáo và trả tự do cho hàng giáo sĩ công giáo bị giam tù. Trong một bài phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Ukrnews, vị giám mục 70 tuổi này nói rằng, ngài hy vọng là chính phủ Trung Quốc sẽ bắt đầu tin tưởng giáo hội và tôn giáo nói chung. Đức cha Tông đã cùng với một phái đoàn chức sắc Hồng Kông đến Bắc Kinh để tham dự các nghi lễ nhân dịp Trung Quốc kỷ niệm 60 năm thành lập Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc. Đây là lần thứ hai Đức cha Tông đến Bắc Kinh tham dự lễ Quốc khánh. năm 2004, lúc còn là giám mục phụ tá. Ngài và hai linh mục của giáo phận được mời tham dự lễ quốc khánh lần thứ 55 của Trung Quốc. Đức Cha Tông cho biết cách đây 60 năm, Ngài theo học tiểu học tại tỉnh Quang Du, miền Nam Trung Quốc. Ngài nói rằng Ngài đã được chọn vào nhóm vũ của trường để biểu diễn trong ngày thành lập Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc. Gia đình của Đức Cha đã từ Hồng Kông chuyển về Quang Du và Macau, và sau đó trở lại Hồng Kông. Đức Cha Tông cho biết Ngài sẽ cố gắng liên lạc với các vị lãnh đạo giáo hội tại Trung Hoa lục địa. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về nhận định của Đức Hồng Y Joachim Meissner về sự sụp đổ của bức tường Berlin. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, năm nay đánh dấu 20 năm bức tường ô nhục Berlin sụp đổ và các chế độ cộng sản Đông Âu cáo chung. Các vị giám mục đã từng lãnh đạo giáo hội dưới thời cộng sản ra khỏi hang tội đạo, lần lượt ra đi hay rút lui khỏi sân khấu. Chẳng hạn trong chuyến viếng thăm Cộng hòa Tiệp vừa qua của Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y Miroslav Vất, tổng giám mục Praha, loan báo Ngài sẽ về hưu vào năm tới. Một trong những gương mặt nổi bật dưới thời cộng sản khác là Đức Hồng Y Joachim Meissner, đương kim tổng giám mục Köln, năm nay 76 tuổi, và như vậy cũng đã quá tuổi phải về hưu. Mặc dù không có dấu hiệu cho thấy Đức Thánh Cha sẽ chấp nhận đơn xin từ chức của Ngài, Đức Hồng Y Meissner cũng biết rằng Ngài sẽ phải rút lui để nhường chỗ cho một người mới. Đức Hồng Y Meissner đã trải qua tuổi thanh xuân và thi hành sứ vụ linh mục dưới thời cộng sản tại Đông Đức trước khi được thuyên chuyển đến Köln hồi cuối năm 1988. Mới đây, Ngài đã dành cho tờ báo của giáo phận một cuộc phỏng vấn, qua đó Ngài nhìn lại cuộc đời phục vụ của mình dưới thời cộng sản, cũng như 20 năm sau khi bức tường Berlin sụp đổ. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Hồng Y Tổng giám mục Köln nhắc lại giai thoại Ngài và các bạn Ngài đã đốt sách để phản đối việc bị cưỡng bách phải học tiếng Nga. Ký giả của báo The National Catholic Reporter xuất bản tại Hoa Kỳ ghi nhận rằng Đức Hồng Y Meissner nổi tiếng là một người sống thẳng nói thật. Những ai chỉ biết Ngài sau năm 1989 đều bị ấn tượng mạnh khi Ngài giải thích rằng Ngài đã trải qua nhiều năm để cân nhắc cẩn thận từng lời ăn tiếng nói dưới chế độ cộng sản. Nhưng Ngài nói rằng ngày nay, Ngài không muốn có giọng điệu ngoại giao nữa. Tuy nhiên, theo các sử gia, một trong những điểm đáng chú ý nhất trong nhận định của Đức Hồng Y Meissner là có sự tương phản rõ rệt trong đường lối ngoại giao của Tòa Thánh với các nước Cộng sản Đông Âu dưới thời Đức Phaolô Đệ Lục và dưới thời Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị. Dưới thời Đức Phaolô Đệ Lục, chính sách thường được mệnh danh là Ostpolitik, do Đức Cố Hồng Y Agostino Casaroli thực hiện, có chủ trương hòa hoãn và thích nghi với Liên Xô và các nước Cộng sản Đông Âu. Trong khi đó, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị lại có đường lối cứng rắn và thách đố đối với các chế độ cộng sản. Có người còn cho rằng Đức Phaolô Đệ Lục có khuynh hướng hiếu hòa, còn Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị lại có cung cách diều hâu. Theo các sử gia, sở dĩ có sự khác biệt như thế là vì tư cách của hai vị giáo hoàng. Phaolô Đệ Lục xuất thân là một nhà ngoại giao. Trong khi đó, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã từng là một nhà lãnh đạo kháng cự với chế độ cộng sản tại Ba Lan. Tuy nhiên, Đức Hồng Y Meissner đưa ra một giải thích khác. Ngài nói rằng Đức Phaolô Đệ Lục cũng như ngài và hầu như mọi người vào thời kỳ đó cho rằng các chế độ cộng sản tại Đông và Trung Âu có thể kéo dài thêm 200 hay 300 năm nữa. Do đó giáo hội cần phải thích nghi với họ, nếu không sẽ có nguy cơ bị bóp nghẹt. Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị thì trái lại tin rằng các chế độ cộng sản đã tới thời cáo chung và chỉ cần một cái đẩy nhẹ cũng đủ làm cho hệ thống này sụp đổ dưới sức nặng của nó. Thật vậy, Đức Hồng Y Meissner xem việc ngài được Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị bổ nhiệm làm tổng giám mục Köln, Tây Đức vào cuối năm 1988 như một trực giác của vị giáo hoàng này. Đức Hồng Y nói như sau: "Tôi cũng như bất cứ ai khác, kể cả tất cả các chính trị gia Đức, đều không bao giờ tưởng tượng được rằng chế độ cộng sản sắp sụp đổ. Như thế, khi bổ nhiệm một người Đông Đức làm tổng giám mục tại Tây Đức, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã gửi đi một tín hiệu rõ ràng như sau: thưa quý vị, hãy chú ý, một biến cố sắp xảy ra. Và quả đúng như vậy, Đức Hồng Y Meissner nhậm chức tổng giám mục Köln vào tháng 2 năm 1989, và vào tháng 11 năm đó, bức tường Berlin sụp đổ. Nhìn lại sự kiện mình được bổ nhiệm làm tổng giám mục Köln, Đức Hồng Y Meissner cho rằng sự khác biệt giữa Đức Phaolô Đệ Lục và Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị không phải là sự khác biệt giữa một bên là bồ câu và một bên là diều hâu. Sự khác biệt giữa hai vị giáo hoàng này chính là cái nhìn về thời gian tính của các chế độ cộng sản. Sở dĩ Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị thấy trước sự cáo chung của các chế độ cộng sản là vì ngài nhận ra chỗ nối mong manh nhất trong sợi xích sắt của Liên Xô. Chỗ nối đó chính là Ba Lan. Đây là nơi mà sự kháng cự của dân chúng làm cho người ta thấy rõ thế yếu của chế độ cộng sản, và sự kiện một người Ba Lan được bầu vào chức vụ chủ chăn giáo hội hoàng vũ làm cho chỗ nối ấy càng thêm mong manh hơn mà thôi. Và như lịch sử đã chứng minh, khi chỗ nối ấy bị bẻ gãy, toàn bộ sợi xích sắt mà Liên Xô đã dùng để trói buộc bao nhiêu dân tộc tại Đông và Trung Âu cũng bị vỡ tung. Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Mỗi giây thân tình với Chúa. Đây là đề tài của một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này của chúng tôi. Tình bạn nào, mối quan hệ thân tình giữa con người và Thiên Chúa cũng phải không ngừng được đào sâu. Tình thân ấy đòi hỏi con người phải đầu tư tất cả ước muốn, thời giờ và nghị lực. Nếu chúng ta muốn mỗi ngày một sống thân tình với Thiên Chúa, chúng ta phải tập chia sẻ tâm tình với Ngài, tin tưởng Ngài khi Ngài muốn chúng ta làm điều gì đó, quan tâm đến những gì Ngài quan tâm. Và dĩ nhiên, khao khát được trở thành người bạn thân của Ngài hơn bất cứ điều gì. Để xây dựng một tình bạn thâm sâu như thế, trước hết chúng ta phải tỏ ra chân thành với Thiên Chúa. Nền tảng vững chắc nhất của tình bạn chính là lòng chân thành. Thiên Chúa không chờ đợi chúng ta phải là những con người hoàn hảo. Ngài chỉ mong muốn chúng ta sống chân thành với Ngài. Trong Kinh Thánh, chẳng có người bạn nào của Thiên Chúa là người hoàn hảo cả. Nếu phải là những con người hoàn hảo mới được làm bạn với Thiên Chúa, thì chẳng có con người nào trên trần gian này xứng đáng được đi vào quan hệ thân tình với Thiên Chúa. Chúa Giê-xu đã chẳng chọn bạn trong hàng ngũ những người biệt phái có đời sống gương mẫu. Ngài chọn những tên dân chài, cục mịch và thô lỗ. Ngài được mệnh danh là bạn hữu của những người tội lỗi. Trong Kinh Thánh, những người bạn của Thiên Chúa là những con người chân thành, không giấu giếm tình cảm của họ. Họ nói thẳng với Chúa, họ phàn nàn trách móc Ngài, họ tranh cãi với Ngài. Thật ra, Thiên Chúa xem ra không khó chịu vì sự chân thành ấy. Ngài còn khuyến khích sự chân thành như thế là khác. Ngài đã cho phép Abraham chất vấn và thách đố Ngài về việc phá hủy thành Sodoma. Abraham đã tính toán thương lượng mặc cả với Thiên Chúa theo từng con số. Thiên Chúa cũng đã kiên nhẫn lắng nghe rất nhiều cáo buộc về phản bội và bỏ rơi của David. Ngài cũng đã chẳng trách cứ Jeremiah khi ông nói rằng Ngài đã lừa gạt ông. Ông Job cũng được phép trút bỏ lên Thiên Chúa tất cả những cay đắng muộn phiền của ông. Và cuối cùng, Ngài đã bên đỡ ông vì sự thành thật của ông. Có lẽ Môi-se là điển hình của tấm lòng chân thành khi đi vào quan hệ mật thiết với Thiên Chúa. Trước sự bất tuân của dân chúng, có lúc Thiên Chúa tỏ ra chán nản. Ngài bộc lộ điều đó với Môi-se. Và với tư cách là một người bạn của Thiên Chúa, Môi-se cũng đã đáp trả một cách rất chân thành như sau. Chúa cứ nghĩ lại đi. Chúa bảo con lãnh đạo dân này, nhưng Chúa lại không cho con biết Chúa sai ai đến với con. Nếu Chúa xem con là người đặc biệt đối với Chúa, thì xin hãy đưa con vào chương trình của Chúa. Xin Chúa đừng quên, đây là dân của Chúa, đây là trách nhiệm của Chúa. Nếu Chúa không hiện diện để hướng dẫn, thì xin Chúa hãy hủy bỏ cuộc ra đi này. Làm sao con biết là Chúa đang ở với con và với dân của Chúa? Chúa có đi với chúng con không? Lúc bấy giờ, Thiên Chúa liền nói với ông, thôi được rồi, cứ như lời ngươi nói, ta biết rõ ngươi, và ngươi là người đặc biệt của ta. Tình bạn đích thực được xây dựng trên sự chân thành. Điều chúng ta xem là táo bạo, Thiên Chúa lại xem là chân thành. Ngài lắng nghe những lời lẽ đầy đam mê của các bạn hữu của Ngài. Xem ra Ngài mỏi mệt và chán ngấy với những khuôn mẫu đạo đức khách sáo của con người. Để làm bạn của Thiên Chúa, chúng ta phải chân thành với Ngài, nghĩa là có thể chia sẻ với Ngài tất cả mọi cảm nghĩ thầm kín của chúng ta. Đắng cay là chướng ngại lớn nhất để xây dựng tình bạn với Thiên Chúa. Abraham, Môi-se, David và bao nhiêu người bạn khác của Thiên Chúa đều đã có những lúc ngờ vực chán nản. Nhưng các ngài đã không gặm đắng nuốt cay trong lòng. Các ngài bộc lộ tất cả với Thiên Chúa một cách đơn sơ và chân thành. Nói lên được sự ngờ vực có khi là bước đầu để đi vào quan hệ mật thiết với Thiên Chúa. Dĩ nhiên, để trở thành người bạn của Thiên Chúa, chân thành thôi chưa đủ, mà còn phải vâng phục trong niềm tin. Mỗi lần chúng ta đặt tin tưởng nơi sự khôn ngoan của Thiên Chúa và làm bất cứ điều gì Ngài bảo, ngay cả khi chúng ta không hiểu, mối thân tình với Ngài vẫn trở nên sâu sắc hơn. Thường, vâng phục là một thái độ xa lạ trong tình bạn. Người ta chỉ nói đến vâng phục giữa cha mẹ và con cái, giữa cấp trên và người thừa hành. Chẳng ai nói đến sự vâng phục giữa hai người bạn cả. Tuy nhiên, với những người bạn của Ngài, Chúa Giê-xu lại xem đó như một điều kiện. Ngài nói, anh em sẽ là bạn hữu của Thầy nếu anh em làm điều Thầy truyền dạy. Hai chữ bạn hữu được Chúa Giê-xu sử dụng gợi lại cho chúng ta hình ảnh của những người bạn của vua trong triều đình. Là những người bạn thân tín của vua, họ hưởng được rất nhiều đặc ân, nhưng họ vẫn là thần dân của nhà vua, và như vậy phải vâng phục ông. Cũng thế, chúng ta là bạn hữu của Thiên Chúa, nhưng chúng ta không thể nào là người ngang hàng với Thiên Chúa. Ngài là lãnh tụ kính yêu của chúng ta phải đi theo Ngài. Chúng ta vâng phục Thiên Chúa không phải vì sợ hãi hay vì đòi hỏi của nghĩa vụ, mà chỉ vì chúng ta yêu mến Ngài và đặt tin tưởng rằng Ngài biết rõ điều gì thật sự tốt đẹp cho chúng ta. Những kẻ không tin thường nghĩ rằng các tín hữu Kitô chúng ta vâng phục vì nghĩa vụ, vì mặc cảm tội lỗi hay vì sợ bị trừng phạt. Kỳ thực, chúng ta vâng phục vì chúng ta đã được tha thứ và được tự do. Chúng ta đáp trả lại tình yêu Thiên Chúa một cách hoàn toàn tự do. Một tình bạn đích thực không thụ động, nó luôn hành động. Khi Chúa Giê-xu bảo chúng ta phải yêu thương giúp đỡ người khác, tình yêu đối với Ngài sẽ thúc đẩy chúng ta vâng phục tức khắc. Trở nên bạn hữu của Thiên Chúa cũng có nghĩa là trân quý những gì Ngài trân quý. Đây là đòi hỏi của tình bạn đích thực. Càng trở nên thân tình với Chúa, chúng ta càng quan tâm đến những gì Ngài quan tâm, hân hoan vui mừng vì những gì làm đẹp lòng Ngài. Nhưng đâu là điều Thiên Chúa trân quý nhất? Thưa đó là sự cứu rỗi loài người. Ngài muốn rằng tất cả những đứa con hư mất của Ngài đều phải được tìm thấy lại. Đó là lý do của nhập thể. Chúa Giê-xu đến trong trần gian vì lẽ đó. Điều quý giá nhất đối với trái tim của Thiên Chúa chính là cái chết của con một ngày. Ngài sẽ rất vui thích khi con cái Ngài chia sẻ tin ấy với người khác. Là bạn hữu của Thiên Chúa, chúng ta cũng phải quan tâm đến tất cả mọi người xung quanh chúng ta. Chẳng có gì và tuyệt đối chẳng có gì quan trọng trong cuộc đời này cho bằng sống kết thân với Thiên Chúa. Đây là một tình bạn sẽ tồn tại mãi mãi. Thánh Phaolô đã nói với Timôthê, một số người đã đánh mất điều quan trọng nhất trong cuộc đời, đó là họ không biết Chúa. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Sáu tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Căn cước người Kitô do Hướng Dương phụ trách.
Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, cảm xúc đau khổ trong thầm lặng. Bradshaw 1990 đã nói, một người thấy người khác bị hành hạ, họ trở nên người bị hành hạ trong thầm lặng. Chúng ta có thể chấp nhận câu này và quảng truyền ý nghĩa rộng hơn như trong tình trạng của gia đình. Chẳng hạn, người chứng kiến những lạm dụng trong gia đình, bất cứ lạm dụng nào nữa. Thể xác bị hành hạ, tình dục bị lạm dụng, hoặc cảm xúc bị thương tổn. Người đó đồng thời cũng trở nên kẻ bị lạm dụng, như mình là đương sự chính vậy. Một số cán sự xã hội chuyên về gia đình đã thường nói, bất cứ những gì xảy ra trong gia đình, ngay cả khi sự kiện đó thực sự xảy ra cho một phần tử nào đó, trong gia đình mà thôi, thì cũng đủ gây xáo trộn cho hết mọi phần tử khác trong cùng gia đình, và đôi khi ảnh hưởng sâu đậm tới tất cả mọi người trong cùng họ hàng. Nếu thế, chúng ta không thể nào biện hộ rằng có người trong gia đình đã đứng ngoài cuộc và không bị tổn thương gì cả. Như vậy, chúng ta tự hỏi, những gì đã xảy ra cho những đứa trẻ khi chúng chứng kiến cha hoặc mẹ, anh, em hay chị em đã và đang bị hành hạ cách này hay cách khác trong gia đình chúng? Chúng có những phản ứng nào, bằng cách nào chúng sống với những đau khổ thầm lặng đó, cho tới khi chúng tới tuổi trưởng thành? Bà tâm lý gia đình Eliana Gill hé mở cho chúng ta những lỗ hổng vào thế giới của những đứa trẻ đã chứng kiến mẹ, anh, chị em đã bị hành hạ như thế nào bởi người cha say sưa chè chén. Chúng có những phản ứng mạnh, những hành động khác thường khi chúng tới tuổi trưởng thành như sau. Thứ nhất, hối hận. Một vài người trong chúng cảm thấy hối hận vì chúng đã không phải là nạn nhân thay cho người thân của mình. Chúng ta có thể trách thầm rằng chúng ta đã không có thể đứng ra để bảo vệ người thân của mình. Có thể chúng ta tự nhận mình là hèn hạ, không đủ bản lãnh làm anh, làm chị của nạn nhân. Trong thâm tâm, chúng ta có thể cho là mình có trách nhiệm và đã không làm tròn trách nhiệm đó, vân vân và vân vân. Có thể có những người khác cảm thấy mình may mắn đã không phải là nạn nhân, xong rồi lại tự trách mình và đã có những tư tưởng bất xứng như thế. Đôi khi có những người khác dám tỏ ra là anh hùng hơn, đi tìm cách trở nên nạn nhân để minh chứng sự quả cảm của mình cho đàn em. Những người con có tâm trạng lẫn lộn trên, bà Louise Hay, tác giả của cuốn sách lừng danh Bạn có thể chữa lành nỗi đau của bạn, đã nói với chúng ta về vấn đề quan hệ, và chúng ta cần phải hiểu tại sao quan hệ lại cần thiết, và đồng thời quan hệ cũng là đầu dây mối rợ làm chúng ta lẫn lộn khi chúng ta không chịu tìm hiểu như sau. Dường như trong cuộc sống là sự đan kết các mối tương quan giữa chúng ta với tất cả tạo vật, ngay trong những hoạt động bình thường và đơn giản nhất. Ví dụ như khi đọc cuốn sách này, khi nghe bài này, bạn cũng có liên hệ với tôi và với những quan điểm của tôi. Trong khi đó, mối tương quan ta có với bản thân chịu ảnh hưởng rất nhiều từ mối tương quan với người lớn, từ khi chúng ta còn nhỏ. Nói cách khác, xưa kia, cha mẹ và người lớn đối xử với chúng ta như thế nào, thì bây giờ chúng ta cũng đối xử với bản thân như thế ấy, bất kể cách đối xử tiêu cực hay tích cực. Bạn hãy từng nghĩ về những từ bạn sử dụng khi chế nhạo bản thân xem có phải chúng chính là những lời cha mẹ bạn đã dùng khi chê trách bạn không? Còn khi khen ngợi bạn, cha mẹ đã nói gì? Chắc chắn bạn cũng dùng những lời ấy để khuyến khích chính mình. Sandra Ray, một nhà hiện sinh vĩ đại, người đã viết khá nhiều sách về các mối tương quan trong cuộc sống, đã khẳng định rằng mối liên quan có ý nghĩa đặc biệt của chúng ta với mọi người đều phản ánh mối tương quan của chúng ta đã có với cha mẹ. Bà còn cho rằng chỉ khi nào chúng ta hoàn toàn thoát khỏi những ảnh hưởng của thời thơ ấu thì chúng ta mới thật sự tự do để xây dựng những mối tương quan như chúng ta mong muốn. Mối tương quan với người khác là tấm gương phản chiếu nhân cách hoặc niềm tin của chúng ta, dù đó là quan hệ với cấp trên, với đồng nghiệp, nhân viên, bạn bè, người yêu, vợ, chồng hay con cái. Câu chuyện, một yêu cầu hẹn mọn sau đây cho chúng ta hiểu thấu hơn những gì bà Louise Hay đã quảng diễn trên. Thánh Augustine rất không thích những cuộc nói chuyện mơ hồ về việc ngồi lê mách lẻo. Người đã viết những câu thơ dưới đây và dán chúng lên bức tường trong phòng khách. Hãy cẩn trọng với lời nói của mình. Đây không phải là nơi dành cho những lời nói vô bổ. Nơi đây không có gì ngự trị ngoài sự thật và lòng từ tâm. Thế nhưng, các vị khách của người luôn phớt lờ những câu thơ này và thỏa thích nói những chuyện tầm phào. Thế nhưng, người không chỉ trích hay quở trách gì họ, người chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở. Những người bạn thân của tôi ơi, hoặc là các bạn ngừng nói chuyện theo cách này, hoặc là tôi sẽ xóa những dòng thơ kia đi. Lời nhắc nhở nhẹ nhàng đã tỏ ra rất hiệu quả, và về sau, những người khách ấy không bao giờ dám nói chuyện theo kiểu đó thêm lần nào nữa. Quý vị và các bạn thân mến, theo lịch sử, Thánh Augustine không phải là người ôn tồn nhẹ nhàng và hiền diệu như câu chuyện kể về ngài trên kia. Thánh Augustine có thể ví như người con hoang đàng trong phúc âm, và lối sống của ngài đã khiến cho mẹ là bà Thánh Monica phiền sầu khóc lóc, kêu xin Chúa trong 30 năm trời ròng rã. Chúa đã nhận lời bà Thánh Monica và đã hoán cải cho thánh nhân trở lại. Tâm tình khiêm tốn và hiền diệu trên là do ngài đã học và bắt chước ở nơi mẹ mình vậy. Xin tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đăng Anh trong những phút cầu nguyện.
Xin đừng lên án anh em, bởi vì ta có hơn gì đâu. Xin đừng lên án anh em, bởi vì ta có hơn gì đâu. Đôi lúc lòng ta căm thù và chia rẽ nhau, gây bao thương đau, làm sao hàn gắn cho mau. Chỉ một lần thôi hối hận cứ ta ra hòa, trái tim nở hoa tình bên thương nhau đậm đà. Đôi mắt của ta chưa nhìn những yêu sâu xa, ngay trong thâm tâm bày mưu giả dối điêu hoa. Những lần bỏ qua tiếng gọi thiết tha trong lòng, Chúa kêu gọi ta hãy mến thương nhau thân tình.
Quý vị và các bạn thân mến, sau những nỗ lực lớn lao, cuối cùng anh ta cũng vào được đến bờ. Anh ta nằm vật ra trên bãi cát ướt. Sự mệt mỏi làm đầu óc trở nên lờ mờ, còn chân tay thì không cử động nổi. Một đám đông người tụ tập quanh anh ta. Khuôn mặt nào anh ta cũng thấy quen, đó là gia đình, họ hàng, bạn bè của anh. Người thì muốn đưa anh vào bệnh viện, người thì muốn đốt lửa, người thì muốn lấy bộ quần áo khô và khăn cho anh lau. Nhưng cứ khi mỗi người định làm gì, anh ta lại nhớ lại những khi những người đó đối xử không tốt với mình. Và không, cảm ơn, anh ta lại nói, cứ kệ tôi. Anh gượng đứng dậy, quần áo ướt sũng, dính đầy cát, chân tay rã rời, mệt mỏi đi xa đám đông. Sau khi liên tục nằm mơ thấy giấc mơ đó, trong vòng vài đêm, anh ta liền đi hỏi bà của mình. Người duy nhất chưa bao giờ làm gì không tốt với anh, và người mà anh tin tưởng sẽ không bao giờ làm gì không tốt với anh cả. Bà không phải là người biết ý nghĩa của những giấc mơ, bà anh nói, nhưng bà nghĩ cháu đang giữ trong đầu quá nhiều bực bội và hằn học. Bực bội ư, hằn học ư, không thể thế được, anh ta kêu lên. Nếu có thì cháu phải cảm thấy chứ. Bà của anh ngồi yên và bình tĩnh đáp. Những cố gắng của cháu và hồ nước trong giấc mơ chính là những gì cháu đang phải cố gắng trong tâm trí cháu. Cháu cần sự giúp đỡ, cháu muốn được quan tâm, nhưng cháu thấy không ai đủ tốt cho cháu tin tưởng. Cháu đã bơi được tới bờ một lần, nhưng còn những lần khác thì sao? Sự tha thứ không phải là những điều mà chúng ta làm cho người khác, mà chúng ta làm cho chính chúng ta đấy cháu ạ. Vì khi chúng ta không tha thứ, có phải chúng ta xây dựng trong tâm trí mình những bực bội và tức giận ngày càng lớn? Cháu thấy đúng không nào? Có một câu nói như thế này. Bạn không phải là người hoàn hảo, nên bạn cũng có những sai lầm. Nếu bạn tha thứ những sai lầm của người khác đối với bạn, bạn cũng sẽ được những người khác tha thứ những sai lầm của bạn. Quý vị và các bạn thân mến, tha thứ có nghĩa là tẩy xóa sạch sẽ. Tha thứ là xóa nợ. Khi chúng ta phạm lỗi với ai, chúng ta tìm kiếm sự tha thứ để mối quan hệ được phục hồi. Sự tha thứ không là đặc ân vì người xứng đáng được tha. Không một ai xứng đáng được tha thứ cả. Sự tha thứ là một nghĩa cử của tình yêu thương, lòng thương xót và ân huệ. Sự tha thứ là một quyết định không còn lưu lại điều gì chống nghịch người khác, mặc dầu họ đã làm điều ấy với chúng ta. Tha thứ không những bản thân nó đã là kỳ diệu, mà nó còn mang lại sự khỏe mạnh cho tinh thần và thể chất của chúng ta. Biết tha thứ cho những người làm chúng ta đau đớn sẽ mang lại một cảm giác yên bình mà ta không thể có được khi ôm riết lấy mối hận thù. Ngoài ra, tha thứ còn làm ta khỏe mạnh hơn cả về thể chất lẫn tinh thần. Chúa đã dạy chúng ta phải tha thứ luôn. Không những Chúa dạy chúng ta đừng đoán xét, lên án người khác, mà còn phải tha thứ. Thiên Chúa sẽ xử sự với chúng ta theo cách chúng ta đối xử với người khác. Người ràng buộc sự tha thứ của chúng ta dành cho người khác với sự tha thứ của người đối với chúng ta. Anh chị em đã nghe luật dạy rằng, mắt đền mắt, răng đền răng, còn thầy, thầy bảo anh chị em, đừng chống cự người ác, trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa. Nếu ai muốn kiện bạn để lấy áo trong của bạn, thì hãy để cho nó lấy cả áo ngoài. Nếu có người bắt bạn đi một dặm, thì hãy đi với người ấy hai dặm. Ai xin thì hãy cho, ai muốn vay mượn thì đừng ngoằn mặt đi. Thật vậy, tha thứ là biểu lộ của lòng nhân ái, của tình yêu, là khuôn mặt của Thiên Chúa. Tha thứ giúp chúng ta hiểu được những gì Thiên Chúa làm cho chúng ta. Hiểu được lòng nhân từ của Thiên Chúa. Tha thứ đem lại sự tự do. Người mắc nợ vua, được vua tha nợ, thì được tự do. Chủ bèn động lòng thương xót, thả người ấy về, và tha nợ cho y. Chúng ta được Thiên Chúa ban cho sự tự do, khi chúng ta được tha thứ. Tha thứ còn đem lại sự sống. Thánh Phaolô viết, trong thư Côlôse, trước kia anh chị em đã chết, vì các tội ác và vì bản tính xác thịt của mình chưa được cắt bì. Nhưng Thiên Chúa đã cho anh chị em đồng sống lại với Chúa Giêsu Kitô và tha thứ tất cả các tội ác của chúng ta. Thánh Phaolô đã nói với chúng ta rằng, tạ ơn Thiên Chúa, đấng yêu thương và giàu lòng thương xót, mong muốn tha thứ hết tội cho chúng ta. Ngài nhẫn nại với chúng ta và không muốn một ai bị hư mất, nhưng cho mọi người đến ăn năn. Thiên Chúa mong tha thứ cho chúng ta, vì thế người luôn ban cho chúng ta sự tha thứ như là một hồng ân, để chúng ta có thể giao hòa với người. Chúa Giêsu đã thể hiện trọn vẹn tình yêu của Thiên Chúa đối với con người khi người chịu chết trên thánh giá. Người đã tha thứ cho những kẻ hành hạ người, đó là nét cao cả nhất trong dung mạo của Chúa Giêsu. Con người sẽ nhận ra được dung mạo đích thực của Chúa Giêsu khi họ biết sống tha thứ. Khi tha thứ, chúng ta sẽ cảm thấy mình được lớn lên, được tái tạo trong cuộc sống mới. Đó là ơn cao trọng nhất mà Đấng Cứu Thế mang lại. Thiên Chúa đã tha thứ cho con người và mang lại cho con người một cơ hội để đổi mới. Mỗi một hành động tha thứ là một cuộc phục sinh. Lạy Chúa, tha thứ là điều hết sức khó khăn trong cuộc sống đối với mỗi chúng con. Không có ơn Chúa, chúng con không thể nào tha thứ cho anh em con được. Xin Chúa ban cho chúng con luôn biết vượt qua những trở ngại để thực thi sự tha thứ và không ngừng cảm nhận được ơn tha thứ của Chúa.
Xin đừng lên án anh em, bởi vì ta có hơn gì đâu. Xin đừng lên án anh em, bởi vì ta có hơn gì đâu. Yêu đuối của nhau vẫn còn từng môi phút giây, ta đi bên nhau đừng quên cùng nắm đôi tay. Nhìn về trời cao sẽ gặp Chúa Cha nhân từ, vẫn mong đời ta hãy cất bước quay trở về. Thế giới ngày nay vẫn còn đàn bom chiến tranh, khi anh em tôi chỉ biết giành lấy vinh quang, chẳng mang người thân đói nghèo lết lê bên đường, biết nương nhờ ai và nỗi đau thương vẫn còn. Xin đừng lên án anh em, bởi vì ta có hơn gì đâu. Xin đừng lên án anh em, bởi vì ta có hơn gì đâu.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, phát đi mỗi ngày 4 lần. Lần phát thứ nhất vào lúc 6:30 đến 6:57 sáng giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 31 thước, tức là 9.670 kilo chu kỳ. Lần phát thứ hai vào lúc 8:30 đến 9:27 sáng giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 19 thước, tức là 15.530 kilo chu kỳ. Lần phát thứ ba vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Và lần phát thứ tư vào lúc 8:00 đến 8:27 tối giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, hay là 11.850 kilo chu kỳ. Mọi thư từ liên lạc với chúng tôi, xin quý vị và các bạn vui lòng đề là Đặng Thế Dũng, P.O. Box 2642, Quezon City, Philippines. Địa chỉ điện thư của chúng tôi là chanlivina@yahoo.com. Và chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.